Thư số 117, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 6. Nhận được thư và bản quán kinh nghĩa sớ của Gia Tường Đại Sư, duyệt kỹ một lần nữa, văn chương của bản chú sớ ấy quả thật khiến người đọc rối ren. Một câu nói đi nói lại nhiều lần, ý nghĩa hàm hồ, lại chỉ chú trọng giải thích danh nghĩa. Trước đã không giảng tường tận duyên do, sau lại chẳng kết về chỗ quy túc. Quan phỏng đoán, bản chú sớ chưa chắc là do chính Gia Tường Đại Sư viết. Gia Tường Đại Sư, tức Ngài Cát Tạng, sinh năm 549, mất năm 623, người đời Tùy, họ An, Húy là Thế, sanh tại tỉnh An Huy, vốn là người Hồ. Sau giờ đến Kim Lăng, Nam Kinh, nên còn được gọi là An Cát Tạng hoặc Hồ Cát Tạng. Năm lên 4 tuổi, Ngài theo cha mẹ đến yết kiến Pháp Sư Chân Đế, nên được đặt pháp danh là Cát Tạng. Về sau, cha Ngài xuất gia, Ngài thường theo cha đến chùa Hưng Hoàng, nghe Ngài pháp lãng giảng tam luận. Năm 7 tuổi, có thuyết nói là 13 tuổi, xuất gia với Ngài pháp lãng. Do Ngài pháp lãng là truyền thừa của Ngài La Thập về giáo học Tam Luận Tông, nên Ngài Cát Tường chuyên học các bộ Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Đến năm 19 tuổi, đại sư lên giảng kinh. Năm 21 tuổi, thọ đại giới. Năm 581, sư pháp lãng thị tịch, Ngài bèn qua Giang Đông đến chùa Gia Tường ở Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, chuyên tâm giảng thuyết trước tác. Phần nhiều những chú sớ tam luận được hoàn thành tại chùa này, nên sư thường được gọi là Gia Tường Đại Sư. Ngoài tam luận, đại sư còn hết sức uyên thâm giáo nghĩa các kinh Pháp Hoa Niết Bàn. Ngài cũng từng gửi thư cho đại sư Trí Giả để học thêm về giáo nghĩa Thiên Thai Tông. Ngài chuyên chú phục hưng Tam Luận Tông, nên được coi là một trong những vị tổ sư của tông này. Đại sư còn tự tay chép được 2.000 bộ Pháp Hoa. Năm Vũ Đức thứ 6 đời Đường, tức năm 623, sư tắm gội thanh tịnh, đốt hương niệm Phật, viết bài luận chết không sợ hãi, rồi nhập diệt, thọ 75 tuổi. Bình sinh đại sư giảng kinh thật nhiều, chẳng hạn như giảng tam luận hơn 100 lần, giảng kinh Pháp Hoa hơn 300 lần, viết rất nhiều chú sớ cho các kinh đại thừa. Bản quán kinh nghĩa sớ này cũng được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Bản quán kinh nghĩa sớ này có lẽ là do bọn người Nhật Bản cả tin mạo danh đại sư soạn ra. Nếu không, dẫu bị sao chép sai ngoa, cũng chẳng đến nỗi toàn bộ không thành văn lý tạp nhạp lụng vụng, trọn chẳng hiển thị được đại nghĩa. Như đoạn văn, núi Tu Di cao vượt khỏi biển cả, tám thứ gió thổi chẳng động, dẫu khiến cho tốt đẹp lại thêm trang nghiêm, vẫn chẳng thể dời động một chữ. Câu này thật đáng nghi. Thập nhất diện sớ cũng thế. Thập nhất diện sớ là bản chú giải kinh Phật thuyết Thập Nhất Diện Quán Âm Tâm Chú Kinh. Bọn họ hâm mộ tên tuổi của bậc cao nhân nước ta, bèn sằng bậy viết sách mạo danh, chẳng biết chính mình chẳng phải là cao nhân. Dù có mạo danh thì cũng chẳng mạo danh được. Thêm nữa, gần đây ở Bắc Kinh in sách dùng loại giấy mao biên. Giấy này hiện giờ trông thấy khá tốt, nhưng để lâu bèn bị giòn vụn. Lúc quan ở Bắc Kinh, thấy những cuốn sách đã hơn 100 năm, giấy đều đã giòn vụn, kẻ thô tâm dở xem sẽ bị vỡ nát. Tâm tôi đã trọn ngờ, nhưng chẳng biết nguyên do. Năm Quan Tự thứ 31, tức năm 1905, hỏi tiên sinh Dương Nhân Sơn, ông nói do bị muội than hung. Thuyết ấy tuy hữu lý, nhưng cũng chưa thể dứt lòng ngờ, bởi sách được cất giữ nhiều, há đều cất ở những chỗ có muội than ư? Ở Hồng Loa không có than, sách cũng bị giòn. Mới biết tiên sinh nói ra lời ấy cũng chỉ là nghĩ ra lý do, chứ chưa phải là căn cứ vào thực nghiệm. Núi Hồng Loa thuộc tỉnh Liêu Ninh, có chùa Tư Phước là đạo tràng tu tập của tổ Triệt Ngộ. cho đến năm ngoái, vào tàng kinh viện, cùng một vị chuyên làm sách già đời bàn về tính chất của giấy, nhân đó nhắc đến chuyện sách cũ ở Bắc Kinh đều bị giòn gãy. Ông cho biết, vì in bằng loại giấy mao biên, giấy mao biên lúc mới cảm thấy rất dày cứng, kiên cố, do dùng chất liệu bằng cỏ nhiều, chất liệu tre ít nên để lâu ngày bèn bị giòn. Chất giấy mao thái trọng thái không dày chắc như giấy mao biên, nhưng để lâu không bị biến chất. Người ngoài nghề thường cho giấy mao biên là tốt. Những người in sách chúng tôi cũng thích in sách bằng giấy mao biên, bởi nó cứng cáp, dễ in. Thật ra giấy mao thái trọng thái để được lâu hơn. Quan nghe xong, tâm nghi dứt sạch. Thư số 118, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 7. Quán kinh sớ thích văn thích nghĩa hết sức thiếu sót qua loa. Việc phân khoa 3-4 lượt nhắc đi nhắc lại, thật là dở tệ vô cùng. Này các hạ cũng biết sách ấy là ngụy tạo, có lẽ nên bảo người phát tâm ngừng việc khắc in để Gia Tường đại sư khỏi bị vu oan. Phàm lưu thông chú sớ của cổ nhân, cần phải lấy tiêu chuẩn chọn lựa là chọn những bản mà nghĩa lý văn tự khải phát lòng người, phô bày triệt để ý nghĩa kinh. Còn những sớ văn như cuốn này khắc in, có ích gì? Dù bảo quan tu chỉnh, cũng không khá hơn được. Nếu sửa chữa quá nhiều, sẽ thành ra một trước tác khác, chẳng thể gọi là tu chỉnh được. Huống chi các bộ sớ của Ngài Thiên Thai Thiện Đạo đã được lưu thông khắp pháp giới, sao chẳng tiếc tiền của đem làm chuyện vô ích này? Đem những bản tốt đẹp lưu thông thì sẽ làm rạng rỡ cổ nhân, tạo ích lợi cho hậu học. Nếu chẳng xét chân ngụy đều cùng lưu thông hết, sẽ khiến cổ nhân bị vu hãm, hàng hậu học nhọc lòng phiền trí, trọn chẳng ích lợi gì. Mong hãy nói cùng ông đó. Năm trước quan thấy bản sớ giải kinh thập nhất diện cũng là ngụy tạo, nhưng chưa bàn luận rõ ràng. Những loại sách như thế đừng lưu thông thì mới nên.